một khía cạnh là con người tư tưởng, khía cạnh là con người hoạt động, con người dấn thân hành động đó. Thì cái khía cạnh tư tưởng có lẽ là có phía một số những người như ông Nguyễn Văn Hồng và những người khác là đại diện, còn cái phía con người hành động của Lý Đông A thì có phải là phía ông với ông Định với ông
và chẳng hạn như là Thái Lan Nghiệp. Tôi đồng ý vào trong cái vấn đề đó. Có thể là có một số những anh em chơi với rất thân với ông Lý Đông A, rất phục ông Lý Đông A, nhưng mà cứ thêm chủ thuyết, nói chuyện chủ thuyết với nó. Nhưng mà đến khi mà dấn thân mà xuống hoạt động, tôi nói thí dụ như mà đi sang vấn đề mà Nga Mi, là lại những cái thanh niên rất trẻ, đeo nghĩa là guitar rồi, nghĩa là rất văn nghệ mà đi lập cái chiến khu đó. Để nó là cái trường hợp, nó cái trường hợp đó. Có thể nói những ông kia không dấn thân được. Cũng như là sau này tôi nói giữa Hoành với ông Định, hai người hoạt động hai phía khác nhau. Cái năm 1900, cuối năm giữa 46 và 47, thì cả ông Định cả ông ấy đều về vùng phát triển chúng tôi, và tất cả anh em ở các vùng về vùng chúng tôi đều huấn luyện, thì anh em đều là huấn luyện với nhau cả. Nhưng mà sau này khi mà nó chia rẽ giữa ông Định với lại ông Hoài, nó cũng nhiều khi cũng vì vấn đề cá nhân, rồi mỗi anh em nhiều khi nó đi tới một vùng. Ví dụ như ông Đình là người rất mạnh ở trong các cái vùng biển, ông Hoành là cái người rất mạnh trong các cái vùng giữa Hà Nội và giữa với lại các cụ, một số các cụ mà nghe tiểu thuyết Đông Hoa, các cụ nghĩa là cũng mê lắm. Tôi chưa nói đây thanh niên, và có một cái cơ sở của anh em mà đã chúng tôi sống suốt những cái năm đó Hà Nội mà vẫn nằm với nhau, là một cái cơ sở ở đường nếu tôi không nhầm, tôi nhớ là Sơn Sơn. Và nó là cái cơ sở mà anh em là về đấy cũng chia nhau ra, những người nào đi làm để mà nuôi những anh em khác để bắt đầu trong tất cả những cái tổ chức của những anh em. Thí dụ như ở vùng Hà Đông mà là cái nhiệm là cái vùng hoạt động rất mạnh, và trong vấn đề du dân lại có nhiều anh em lại đi tới những các cái hoạt động nó cũng hơi khác này. Chẳng hạn không biết là nếu ông Hùng có lên Đà Lạt mà thấy các cái chỗ mà đạo mà gia tiên tổ tiên hay mà vào đó lại là một anh em du dân. Nên người ta đang hỏi rằng là nhóm tiên rồng có phải là những anh em du dân không? Nên cũng nhiều cái bí hiểm lắm. Cũng như là cái vấn đề một số anh em mà đưa ra mà hoạt động trong cái phía để đưa tất cả những các cái sấm của cụ Trạng Trình, lấy cụ xuống Trạng Trình mà đưa ra cái vấn đề của giải thuyết đưa vấn đề du dân, chẳng hạn như là bạch sĩ. Nên thế trong các hoạt động rất nhiều phía khác nhau. Chúng tôi thì chúng tôi chủ trương rất nhiều trong vấn đề là hoạt động chẳng hạn về quân sự, là chúng tôi lo hoạt động vấn đề quân sự, lấy cái vấn đề quân sự để tôi căn bản để mà tôi hoạt động. Có một số anh em nữa là lấy riêng cái chủ thuyết để mà kéo, rồi cứ ôm lấy cái chủ thuyết nhưng không thoát ra ngoài. Có anh em thoát hẳn ra ngoài rồi bị những anh em khác lại là chủ trương, lại là không phải là chủ trương chống Pháp hay chống Mỹ mà là chủ trương phải giữ cái chủ thuyết của du dân bí mật, là bí mật, nghĩa là có vẻ kín nào ở, chứ không để lộ ra ngoài.
Tại sao như vậy? Tại sao những người đó lại muốn?
Vì chúng tôi bị trong cái thuyết đó nó ở rất nhiều giới khác nhau, có nhiều giới được huấn luyện theo những cái kiểu một cái hội kín, mà ngay đến cái chủ thuyết chẳng hạn như các cái điều Chu Chi Lục hay là Thuyết Hoa hay là tất cả các coi như là kinh thánh, và kinh thánh thì không thể tiết ra ngoài được, và chỉ tiết ra ngoài cho những người nào gọi là chắc chắn là du dân mới tiết, nếu không có gọi là lộ bí mật. Thế thì có cái thuyết mà đến sau bên này tôi vẫn còn những anh em du dân liên lạc với tôi, gọi phone được tôi, mà cũng thấy nhiều khi vẫn còn cứ tin tưởng theo cái thuyết đó. Mà chúng tôi thấy rằng là chẳng hạn nói tôi nhất định Lê Đông An về rồi còn sống.
Tôi có cái thể... câu hỏi là tôi muốn hỏi là bởi vì thế này, thực sự rất nhiều người mà tôi biết có những anh trẻ nữa cơ, họ cả quyết với tôi
thì hôm đó có một số các em trẻ mà cái số đang mà Doi Cường mà đang hoạt động rất mạnh trong tất cả các cuộc hoặc tôi cái vụ đó thì tôi xác nói lại với anh em, thì tôi cũng chỉ nói anh em rằng mắt tôi không được thấy, nhưng tôi được biết một số rõ ràng trong cái vấn đề chết của Lê Đông A, và tôi chỉ biết rằng cái anh mà trong cái vấn đề mà cố sát ông Lê Đông A đó lại bị anh em thịt luôn, anh em đó lại bị cùng với anh em khác giả thủ luôn.
Tức là anh em của
di dân
rồi. Còn anh kia thì là sao? Anh kia là
cái kia đó tôi là một anh, tôi là xã trưởng của Đây là tự vệ chiến đấu của một cái ấp bên cạnh chỗ Nga My thôi. Mà trong sự tình cờ là ông này sang rồi anh kia đó. Nó thế nào
không biết. Chứ không phải là đường lối là thủ tiêu.
Không phải.
Tại vì
cái thời gian đó.
Lý do là tôi thấy nhiều người tin tưởng như vậy. Rồi gần đây thì dữ kiện chứng minh rằng Lý Đông Hoa còn sống. Và ông Nguyễn Xuân Hồng à, thì ông ấy bảo là ông nghĩ rằng Lý Đông Hoa mất tích. Nhưng mà ông có biết cái tin gần đây nói rằng Lý Đông Hoa còn sống. Và ông nghĩ là cũng có thể.
Tôi được biết có một số anh em như tôi vừa phân tích tách
bên này. Vâng.
Là có một số anh em tuyệt đối tin tưởng như là ông Thanh. Thành phía đó có cái gì là thánh thì ông không thể nào chết. Cũng có một số anh em nói rằng là ông đã thoát được sang Lào. Sang được bên Lào. Có như đó. Và nhất là cái vụ xảy ra Nga My lại trong vùng của chúng tôi. Thì có thể tôi biết hơn một chút chẳng. Nhưng mà cũng vẫn có những anh em, tôi nói là bây giờ có anh em gọi phone cho tôi và còn nói cái câu chuyện của tôi. Cũng vẫn chỉ cười cho bảo thôi cậu, sang ngay đất này rồi tính khác thì một tí đi. Cũng phải tính khác một tí đi, thiết thực hơn một tí đi. Tôi cho sự sĩ cái thiết thực là cái vấn đề như thế này. Có lúc vào năm 1948 bước cho tới 49 tôi cũng có cái sự xung khắc. Xung khắc thì chúng tôi nghĩ như thế này.
Xung khắc là không có với ai.
Không, xung khắc thì tí tưởng với lại anh em. Chẳng hạn lúc này với ông Đình hay là với ông Hoàng. Trên các cái vấn đề mà hành động, các ông chủ trương nhất định là vai trò họ đóng họ sẽ hết. Nó như là một cái tên tuồng. Hết cái màn của anh thì sẽ đến màn thứ hai. Và cái màn cuối cùng phải là màn của Duy Dân. Thì tôi cho rằng thế đó là thế nằm dưới cái súng há miệng để sử dụng. Tôi có một cái thứ là tôi phải dính vào để mà làm.
Như vậy có phải là bây giờ xin nói là sau khi mà Lý Đông Hoa chết rồi đó, thì cái phía gọi là phần chỉ huy phần hành động chuyển sang cho một số người, trong đó có ông Hoành, ông Định, có phải không ạ? Thế thì những cái người đó thì họ tin tưởng rằng là thật sự đó. Ông cũng in, tôi nghĩ tôi xin dùng cái chữ này, có lẽ họ cũng tin tưởng lịch sử là biến chuyển tất yếu, không thể thay đổi được. Cũng như là cái quan niệm là historical determinism của Cộng sản. Ông cho rằng là thay vì Cộng sản nói là cuối cùng thì vô sản sẽ thắng. Thì các ông này nghĩ rằng cuối cùng thì Duy Dân sẽ thắng.
Với lại cái chủ thuyết Duy Dân sẽ thắng.
Vâng, và sẽ thắng. Và cái đường lối hành động của các ông ấy là sao? Tức là chờ thời để thắng.
Và cứ đẩy ra cho họ ra hết cái vai trò đến lượt mình diễn.
Đẩy ra bằng cách nào?
Đẩy ra là thí dụ anh nào khác ra cứ đẩy cho anh em ra. Nếu anh em Việt Nam có dân đảo, đây cái này là cái vấn đề mà anh em có đưa ra. Chẳng hạn như cái vấn đề mà ông chúng ta, ông cái thấy ông đi với Pháp thể nào cũng bị loại. Thế thì khi mà nó bị loại hết rồi thì còn cái thấy hoàn toàn quốc gia sẽ là thắng. Đấy là cái sự tin tưởng.
Thì nhưng mà trong khi đó các ông làm gì? Ông cứ huấn luyện quân thôi.
Cứ huấn luyện quân, cứ với lại trong tổ chức.
Tổ chức. Nhưng mà theo tôi thấy thì tôi không thấy cái tổ chức chặt chẽ cả. Có không? Tại vì tôi thấy này, thứ nhất là có một số lãnh đạo tôi nhận được. Chả như ông Đình, ông Hoành và ông. Thế rồi các ông tiếp tục huấn luyện người về phương diện quân sự cũng như về phương diện chính trị. Thế rồi những người đó nó làm gì, ở đâu và liên hệ nó ra sao?
Tất cả nghĩa là nó cái liên hệ của nó không có thành cái tổ chức hoàn toàn cả. Thì cấp nó sẽ cấp kia cái nó không có cái tổ chức nào.
Không có lợi tổ chức đẳng cấp đấy.
Cứ thành cái tổ chức là anh em cứ bắt đầu cứ kết hợp.
Vâng.
Kết hợp xong cứ thế kết hợp xuống mãi. Nó cứ thành như là cái lối tổ.
Nhưng mà không có tổ chức kiểu đẳng cấp rõ rệt.
Và cũng bắt anh đó là một anh lãnh đạo, một anh lãnh tụ của mình. Thế nên nhiều khi nó xảy ra những cái câu chuyện mà hai hút không đi với nhau được là điều đó.
Vâng.
Cũng như là khi một cái Phan Xào Nam và cái Trần Dân Chủ. Thế thì nó đi tới cái chỗ hơi chơi tụ vì nó thiếu một cái tổ chức hoàn toàn.
Vâng.
Thì nói là sự chặt chẽ và có thể nói rằng là ông thấy trong tất cả cái tài liệu của Duyên không có nói nhiều trong cái tổ chức đó.
Vâng, tôi cũng thấy thành ra gần đây tôi có gặp một người, anh đó cũng rất am tường tổ chức Duyên. Anh không phải là người Duyên. Mà anh ấy bảo rằng là, vì thế tôi muốn hỏi ông câu này, anh bảo là ngay cả trước khi ông Lý Đông Hoa ông chết, ông đã giải tán đảng rồi. Câu đó đúng
không? Tôi nói là vì cái câu chuyện đó nó không có một cái tổ chức, thì cũng nói là câu chuyện giải tán, nhưng mà không có một cái chuyện tổ chức cho nó rõ ràng. Thành ra là sau ai cũng nói mình là đồ đệ chương trình.
Tức Lý Đông Hoa chỉ có tư tưởng thôi. Và ông ấy đặt có lẽ tổ chức rằng các ông chỉ nghĩa là recruit một số người thân cận với ông, và ông làm gương bằng hành động, có phải không ạ? Thế thành ra ông chưa đạt được. Khi ông chết thì là chưa có tổ chức.
Nó không tổ chức.
Khi ông chết chưa có tổ chức. Thì những người theo ông ấy tự nhiên sẽ tổ chức ra. Và cái sự tổ chức của ông là ông cứ
thế là cứ làm.
Như là gọi là ươm người, có phải không ạ? Ươm người chứ chưa có một cái. Ông thấy có cái
lấy tất cả cái sự liên hệ với nhau bằng cái chủ thuyết của Duy Dân.
Vâng. Mà cái căn bản của chủ thuyết ở chỗ nào? Là cái gì? Là bình sản hay là còn gì khác không?
Tất cả những cái chủ thuyết là những cái tài liệu.
Vâng.
Mà tôi nói là có một thời gian.
Nhưng mà bởi vì tài liệu đó nó bí hiểm quá, thành mỗi người giải thích một cách khác
thành
nhau.
Thế là tôi mới nói rằng các ông mới coi những cái đó như là thánh kinh. Có người coi đó là như là thánh kinh. Và giữ cái thánh kinh đó để mà gọi là liên kết nhau trên cái thế của vấn đề Duy Dân. Dạ.
Tôi hỏi câu này xin ông nghĩa là hơi có lẽ cũng không được, nó hỏi một cách thành thật quá đó. Là trong Duy Dân như vậy là muốn thay vì đi vào tổ chức thì đi vào con đường chủ thuyết. Đấy có phải giải pháp lười không?
Giải pháp gì?
Giải pháp lười, lazy đó. Tức
không, là... không phải, tôi không nghĩ là giải pháp lười. Không phải giải pháp lười. Nó vì rằng đầu tiên nó không đưa ra một cái tổ chức. Thì thành thế là cứ bám vào lên cái vấn đề và cái chủ thuyết. Rồi căn cứ cho cái chủ thuyết để mà hoạt động. Thành thế thì tôi nói là có cái lười không phải là đúng. Nhưng mà cái chỗ rằng là đầu tiên nó không đưa ra một cái tổ chức nào, thành thế ra không ai đủ để mà đứng lên để gây lên một cái tổ chức. Nên tôi nói cái
thế có phải là vì thiếu lãnh đạo phải không ạ? Tức là thiếu lãnh đạo. Tức thiếu... là sau khi Lý Đông Hoa mất rồi thì không còn lãnh đạo nữa.
Thì thiếu lãnh đạo.
Và ngay cả Lý Đông Hoa cũng chưa đặt ra được một căn bản tổ chức.
Chưa đặt
không
căn
có
tổ chức
cái gì để tiếp tục
được. Tôi nói cho thí dụ như là một số như chẳng hạn ông Nghiêm Xuân Hồng, ông Lê Công Lộc có thể là bạn với ông Lê Công Lộc rồi cũng phục Lý Đông Hoa trong cái sự là viết lách và những cái nhận xét và cái chủ thuyết của Lý Đông Hoa là một trời. Thì trong tất cả những cái người đó thì có những người vẫn tiếp tục và đi tới cái đường lối của Lý Đông Hoa để một cái tổ chức, rồi cộng theo cái đường lối tổ chức của chính mình riêng mình. Rồi còn một số anh em nữa vẫn chơi nhưng mà không phải là người hoạt động, thì các với lại hoạt động trên cái một cái khía cạnh khác, lại cũng câu kết những anh em mà đi tới cái vấn đề để mà nghiên cứu chủ thuyết mà không đôi nào đưa thêm ra cái vấn đề cả. Nên tôi nói rằng là tất cả họ coi không ai muốn sửa chữa lại cái gì của Lý Đông Hoa cả, vì họ coi đấy là vấn đề kinh thần. Còn nói cái thí dụ như là kinh thần.
Nhưng mà cái đảng Duy Dân như vậy thì tôi nhìn thấy có phải là lúc Đoàn Thị Thủy lập ra với mưu cầu giành độc lập lại cho quốc gia và thi hành chính sách xã hội bình sản là điểm nhất, thì cái đó là cái mục đích. Thế bây giờ về chiến lược, về phương diện chiến thuật ấy, thì Đoàn Thị Thủy địch đi với Nhật để đánh Pháp, phải không ạ? Thất bại trong việc đó. Thất bại trong việc đó thì chủ trương đánh Pháp, và vì thế mới liên lạc lập với ông Lê Hữu Từ. Sau này khi mà cộng sản đến ấy, thì ở Việt Minh cướp chính quyền ấy, thì không có cộng tác với Việt Minh, phải không ạ?
Không cộng tác.
Không có hề cộng tác lúc nào hết. Và sau hiệp định sơ bộ thì ra mặt chống cộng sản.
Ngay trước hiệp định sơ bộ cũng vẫn là ra mặt chống
cộng sản rồi. Đến khi ông Lý Đông Hoa mất đi đó, thì những người còn lại, người thừa kế ông nói, thì ông không chỉ định người thừa kế, do đấy những người thừa kế có thể nói là tự nổi lên để thành thừa kế. Thì chính sách của những người đó là chống cả Pháp lẫn chống cộng sản. Vì thế cho nên ở trong cái thì một trong số người đó là ông ở trong với ông Lê Hữu Từ. Hai người khác là ông Địch và ông Hoành thì về Hà Nội và bị kẹt Hà Nội, có phải không ạ?
Thì tôi cũng thể nói như thế này, trong cái thế tôi là người rất sát cả hai ông. Thì thế là nhiều khi những kế hoạch cũng là đều bàn với nhau.
Nhưng mà một đàn ông ở ngoài rồi, một đàn ông nếu bị kẹt Hà Nội rồi thì liên lạc
không phải. Tôi nói là trong cái thời gian năm 1944, đấy là năm tôi nói là trước năm 47 và sau nữa.
Dạ vâng.
Sau năm 47.
Vâng. Tức là trước năm 47 là không có liên hệ.
Trước năm đằng... không phải tôi nói trước năm 47.
Dạ.
47 là trước cái ngày mà tôi phải chạy ra Hải Phòng.
Dạ.
Thì chúng tôi vẫn có sự liên lạc. Vẫn có sự liên lạc từ trong Hà Nội ra.
Nhưng mà ông ở trong Hà Nội cả, thì hai ông làm gì trong đó?
hai ông vẫn cũng hoạt động ở trong hội, nằm chống trong tự với lại ở trong cái khu pháp, chìm đi trong luật pháp, không làm nghề gì cả mà vẫn hoạt động.
Nhưng mà có hoạt động đảng đấy.
Hoạt động đảng
cũng lại là phát triển nhân sự.
Phát triển, phát triển sự.
Ở ngoài kia ông phát triển sự, trong này ông phát triển nhân sự. Nhưng mà chính sách chung là chống pháp.
Chung,
là không cộng tác pháp.
Chống pháp và chống cộng
sản. Đến khi ông về năm 47 đó, các phòng ạ.
Vâng.
Thì khi nào thì duy dân lấy quyết định là có thể phải dùng pháp để chống cộng sản.
Đến cái thời gian
tôi hỏi chắc là chính sách của duy dân đối với giải pháp bảo đại là sao?
Không chấp nhận giải pháp bảo đại.
Không chấp nhận giải pháp bảo đại. Nhưng mà giải pháp bảo đại là dùng pháp để đánh
cộng sản.
Vâng.
Thành thế ra vì chủ trương chống pháp cho nên là chống cả giải pháp bảo đại. Cũng vì thế thì cháu thấy rất ít người trong chính quyền cũng như trong quân đội mà dám nói mình là duy dân. Tôi có thể nói là rất là không có. Bất buộc anh nào mà có đưa ra vấn đề đó lại phải nói là không, tôi không còn là duy dân.
Thế nhưng mà khi nào thì lấy quyết định, lấy dùng pháp để cộng sản lại?
Trong tất cả các cái thế có cử ra một số anh em rất ít trong các vấn đề khổ nhục kế. Tôi nói là tính là vẫn có dùng cái danh từ là khổ nhục kế. Cái số đi rất cấp rất nhỏ trong cái cấp lớn. Và dù những anh đó đi đó mà có hợp tác với Pháp lại cũng chủ trương để lấy lực để mà đánh Pháp. Nhưng mà là thấy riêng của anh em chứ không phải đường lối của duy dân.
Nhưng mà duy dân có đồng ý? Hay là ông tự ý?
Có thể là có nhiều anh tự ý rồi đưa vào anh em. Mà có thể nhiều khi cũng có anh cũng đồng ý. Mà tôi nói rằng vì cái thế trùm chăn cho nên ông thấy rằng là rất ít, không thấy một số anh em duy dân người tham gia chính quyền mà danh với danh nghĩa duy dân. Thí dụ như Lê Quang Luật mà khi anh ấy lập cái thay niên cách mạng quốc gia đó thì không bao giờ nói cái vấn đề là vấn đề duy dân.
Giai đoạn nào ông
lập được? Cái giai đoạn 54 bắt đầu của tôi làm. Hay là tất cả những anh em khác cũng thế, không bao giờ nói. Vì nó có một cái vấn đề này nó xảy ra. Anh em quyết với nhau rằng không thể nào đi với lại Pháp. Thành thế tất cả những anh nhà hợp pháp có thể là nếu mà không có sự đồng ý có thể thanh toán nhau ngay. Bởi vì có rất nhiều những anh em họ có thể là rất fanatic. Nên tôi nói là có hai giới ở trong cái điểm đó. Và cái vấn đề phát triển nó đi rất sâu xuống mình. Như cả những anh em của cái giới rất thấp. Và những anh em giới rất thấp mà khi mà đọc tôi nói họ coi cái vấn đề nó như là một thanh kinh. Và họ coi cái vấn đề như là tôn giáo. Và không bao giờ mà để lọt ra ngoài đâu. Lọt ra ngoài kể như là một tội rồi. Cái tài liệu ra ngoài là một tội. Cho tới sau này thì thấy là cần phải phát triển. Để mà các cùng cái không có nó chỉ nghĩa là từ dâm xuống đưa cho nhau thôi.
Thế cái người ông Hoành, ông Đình là loại người như thế nào? Ông có thể gọi là thành phần nào, xuất thân từ đâu ra? Và địa vị xã hội?
Ông Đình ông là một thành phần có thể nói là rất cao. Tôi nói về thí dụ như về vấn đề gia đình thì ông Đình là con cụ Cử Bồng Tiên, làm Bồng Tiên cả của dân tộc Hà, ông đỗ cử nhân luật, ông rồi một không gian làm quan trong suốt cái thời kỳ đó.
Cử nhân luật thời Pháp đấy.
Vâng, ông đỗ cử nhân là cử nhân luật Pháp, nhưng mà ngày xưa về cử nhân Pháp ra thì ra chi lên chức vụ này, nhưng mà ông thì không. Tôi là cái người có thể nói là tôi rất phục ông Đình. Rất phục
đấy. Ông cũng là người theo ông Lý Đông A từ đầu đấy.
Vâng, ông đấy.
Con ông Hoành.
Bà chẳng hạn như vợ bà Đình đã. Bà Đình cũng là con của ông Tổng Đốc Thư. Ở Bắc Ninh trước. Tôi nói
ông Tổng Đốc Đình nào ạ?
Dạ.
Ông Tổng Đốc Thư là tỉnh nào?
Thư ở Bắc Ninh.
Dạ.
Và tôi có thể nói là tôi sống rất sát với lại cả ông Hoành lẫn ông Đình. Tôi rất phục cái tình trạng. Cho tới khi ông chết. Và nhất là tôi phục bà là một người có thể nói là thời kỳ ngoài Bắc xưa con tổng đốc. Thế mà bà sống rất là nghèo nàn, rất là nghèo nàn, mà hầu hết là chỉ do anh em giúp đỡ và chỉ có thể hoạt động thôi. Chắc không bao giờ nghĩ đến cho phép dân đến khi mà năm 1975 thì ông ấy cũng có những cái chủ trương. Lúc ấy là ông chính tham chính. Đến một cái phút nữa mà ông Đình than tránh là cái phút mà trước khi ông Diệp vào Thế đấy thì ông Đình lúc ấy là ông Diệm cử ông Đình ra làm bộ trưởng an ninh rồi. Rồi thì cái vụ đó hồi sẵn. Cho tới khi mà năm 75, mà trước khi rút, thì cái người mà thành lập định đặt chính phủ cái giai đoạn chọn này là ông Đình. Mà cũng thấy một số anh em kẹt lại trong cái vấn đề đó. Và ông ấy được một cái sự yểm trợ nói rằng của Vạn Thứ Căng.
Ông Đình không phải là người công giáo.
Ông công giáo. Cho đến năm 1976 thì tôi vẫn còn được tin. Các tổ chức của những còn giữ được cái tính chất anh em. Đến năm 1975 vào là thì rất nhiều anh em trở về Sài Gòn thăm ông Đình. Và vẫn còn có những cái trường hợp gặp lại với nhau. Cũng đã là năm 1976.
Tôi nói là năm 75 đó, tức là ông Đình cũng đã có định lập chính phủ.
Có lập chính phủ rồi.
Đã lập rồi thôi nha.
Nghĩa là thành, sắp sửa thành lập chính phủ.
Bằng cách nào, tức là ông tự nhận ra hay là
lấy tự, nên... tôi nói là tự nhận ra và có một cái cuộc đảo luôn nữa để thành lập chính phủ.
Là ông Đình, chọn. Tức là có âm mưu đảo tránh
chính phủ.
Thế nhưng ông Đình, thế còn ông Hoành thì sao?
Ông Hoành khi mà ông có chủ trương cái trường Phan Xào Nam
thì ông cũng là một giới trí thức.
Thì ông biết là cái ảnh hưởng của cái trường Phan Xào Nam trong các cái vấn đề tổ chức quan trọng cũng rất là...
Phan Xào Nam ở Hải Phòng, Hà Nội ạ?
Dạ.
Phan Xào Nam ở đâu?
Ở đường Phát Thanh Sản.
Tức là ở Sài Gòn.
Ở Sài Gòn.
Dạ. Tức là ông vào trong đó rồi.
Vâng đấy. Thì khi tất cả vào thì tất cả những cái anh em đều, một số anh em là đều tụ tập về Phan Xào Nam. Và trong đó là cái cơ sở kinh tài của hệ thống.
Ông Hoành thì ông thành phần xã hội xuất
thân. Kỳ Pháp mà sử dụng ông cố đô kỳ nhân là ông ta xuất sắc. Và một số anh em nữa.
Ông sao?
Tôi á?
Dạ, vâng.
Tôi thì tôi không sao.
Dạ, vâng. Ông xuất thân là sao?
Tôi xuất thân á? Dạ. Tôi cũng sẽ xuất thân là một trong những cái gia đình lớn nhất trong cuộc tôi.
Gia đình lớn kể là giàu và gia thế đấy.
Sao? Trong tất cả những cái sự học hành học vấn cả thứ tôi nói ngày xưa
thì tôi, quanh đây còn lại tôi thấy có ba tên ba người hành động với vấn đề hành ông Hoành, ông Đình và ông, thì trong hai đó hai người là công giáo rồi. Thế thì một phía khác á, phía tư tưởng nhiều đó thì tôi thấy ông Luật, ông Hồng, nhất là ông Hồng ông Triệu, đúng không ạ? Thì trong ba ông đó thì hai ông không phải là công giáo.
Mất ông không công giáo.
Chỉ có một ông công giáo
thôi. Ông nghiêm trọng, ông công giáo.
Ông là Phật giáo.
Ông Lập cũng trẻ và công giáo. Như vậy, những anh em khác có thể...
Như vậy tất cả... Duy Dân á, như vậy tôi thấy trong thành phần lãnh đạo Duy Dân á, thì trong năm sáu ông, thì năm ông là công giáo rồi.
Cũng còn nhiều khác nữa, chúng tôi không dám nhận.
Không, nhưng mà những ông mà nổi lên...
Còn những anh em rất nhiều nhóm, các cụ. Tôi nói có thí dụ như là anh cũng lũy. Ông ấy cũng hoạt động lắm. Tôi biết một anh nữa, hoặc nhiều anh em khác, mà anh ấy xuống anh Đức chẳng hạn, anh ấy xuống 30 năm và hoạt động ở cái phía, anh ấy vận dụng trong cái phía ông Ngộ, người rằng là tất cả anh em chia nhau đi hết tất cả các phía để hoạt động.
Thế tại sao Duy Dân hay có khuynh hướng liên hệ với tôi công giáo? À không phải, tôi liên hệ với tôn giáo là sao? Nào liên hệ với ông Cha Từ nhé.
Vâng.
Nào liên hệ với ông Thích Tông Châu nhé. Là ông Phật giáo nhé. Nào liên hệ ông Nguyễn Giác Ngộ là ông Cao Đài nhé. Tại sao?
Ông Giác Ngộ. Không, ông Giác Ngộ của Hòa Hảo.
À, Hòa Hảo chứ, vâng. Thế tại sao Duy Dân lại cứ đi liên lạc với...
Vì thế này, cái vấn đề anh em chúng tôi trong cái vấn đề vẫn cố gắng trong vấn đề tổ chức bí mật và vận dụng. Cái thế không thể hợp tác trong vận dụng. Vận dụng để cho tới khi mà đúng lúc lại nhận lại. Thế tôi nói là với cái vấn đề vận dụng. Và cái vấn đề phải đi vào cái thế nào mạnh nhất mà vận dụng. Thì mình phải tính là cái phía tôn giáo là cái phía mạnh nhất. Tôi cũng nói chẳng hạn cái sau này người ngoài Phúc Yên. Ở ngoài Phúc Yên về thì có thể nói là cũng chuyện mạnh lắm. Thế thế trong cái vụ mà vận dụng cái liên danh 10 đó là tôi đi hết tất cả các vùng. Lại vùng nào đều là anh em Duy Dân cả. Mà đến cứ gặp nhau một cái biết thì nghĩa là nhận nhau một cái đâu. Là nhận nhau, không phải là không nhận nhau. Mà khi nhận nhau với cái tinh thần đồng chí là rất là sát lại với nhau. Cái đó là một cái điều mà tôi rất thích ở trong anh em Duy Dân. Mà thương nhau ghê. bây giờ hãy nói anh em, còn anh là duy dân, biết bóng anh em là duy dân là chịu chơi nhau nhau ngay, mà giữ được cái tình thân của anh em. Thì tôi nói là tất cả những anh em đấy chỉ có một cái sự chia sẻ một phần nào trên các anh cá nhân, cũng một phần là cá nhân. Rồi cũng có một số anh em nữa thì sống khổ quá đấy, vì là cái dựa trên cái tinh thần cách mạng không thể, tức là sống cách hết sức là có thể nói là nghèo nàn.
Các ban có phải là duy dân không?
Có thật, nghĩa là tôi phải nói như thế nào, tôi phải nói với duy dân, nếu những cái số anh em tuyên thệ duy dân thì cái số đó một số, còn một số nữa anh em đọc tài liệu duy dân cũng là duy dân là làm số. Thì tôi phải nói cái điều đó. Chẳng hạn thì có thể nói ông tôi là duy dân nhưng khi mà vì ngày xưa mấy khi mà đọc tài liệu duy dân phải là anh có phải là duy dân đấy mới là đọc tài liệu duy dân. Mà khi nào đọc tài liệu bảo tôi đọc rồi thì tức là kể như anh là đồng chí rồi. Nhưng mà sự thật anh em thì tôi vẫn còn có những cái lệ lại phải còn tuyên thệ, còn phải chịu. Thế không phải là thế là khi mà nó ông thay ban chẳng hạn thì tôi cho đồng ý là sự có các cụ rất là thích duy dân đấy là bí mật truyền cho nhau.
Ông Diễn, Cao Hùng Diễn, thầy gọi Diễn,
thầy gọi Diễn, thầy gọi Diễn có. Tôi nói một thí dụ, và rồi chẳng hạn thượng tọa ông thích Chí Hiền, ông gọi phone cho tôi, ông gọi thử. Cái chỗ đó là nhận đồng chí với nhau. Thì tôi nói là
điều mà tôi hỏi như vậy là thế này, những cái người mà một số người mà tôi gặp này, mà người ta cho là thuộc về duy dân thì tôi thấy có khá nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực gọi là tử vi bói toán, tức là trong khoa học quốc quy rồi đấy. Và một số khác là tôi biết là nhiều người là giáo sư, nhưng mà giáo sư cũng sang tử vi. Thì tôi không hiểu là cái sự âm mưu của chủ thuyết duy dân nó có phải nó hấp dẫn những người đó, hay là những cái người đó, hay là những người đó thấy rằng là chủ thuyết của mình hay quá, mình cũng là thành phần tài giỏi quá mà tại sao không thành công, thì chuyển về giải thích rằng là đó là mệnh trời không?
Không phải. Tức là mệnh trời thì cái đó là một việc. Nhưng mà tôi nói thế này, tất cả các hoạt động của duy dân đều nằm dưới cái thức vận dụng. Và nhiều khi không bao giờ vì không đưa ra danh nghĩa duy dân. Thành thế là tôi nói là hoạt động công giáo là dưới tự vệ công giáo. Ra ngoài tôi vẫn nói tôi là tự vệ công giáo chứ không bao giờ tôi nói là tôi là duy dân. Vì nếu mà đưa duy dân, mà nếu cái công trình của tôi hỏng, thì tôi phải chịu trách nhiệm với anh em. Thế còn trong các cái vận dụng và trong các cái giới, mà trong các cái giới bói toán, các cái giới tử vi, trong các cái giới, như tôi cũng thể nói qua một vài cái bí mật là những anh em vận dụng, chẳng hạn, tôi đưa vào các cái đèn, cộng với phí sống, mà cái đó cho họ là sống, là sống của cả trình. Rồi là các quý đến cái chỗ đó, đào cái chỗ đó lên. Để mà, nhưng mà nhớ đó là một cái vận dụng để chỉ rằng thanh sống ra đời, tức là đạo đi ra ngoài. Cũng vì cái vấn đề đó các cụ không thể nói là đi ra ngoài chết. Nếu mà nó đi ra ngoài chết thì nó không hợp lại với tất cả những cái lời sống. Mà các cụ dùng tất cả những cái gì mà nó có thể nói như là bí hiểm để mà đưa ra cái đại đạo. Và khi giới, thí dụ như là các cái giới để tử vi bói toán, cái giới đưa ra thì là cảm nhận. Để cho người ta tự tưởng. Thì tôi cho các đó là vấn đề một chút. Thí dụ như tôi, tôi hoạt động về phía công giáo, ông tưởng biết tôi duy dân, nhưng mà khỏi ra ngoài không bao giờ tôi nói tôi là duy dân, trong cái tổ chức đó là của duy dân không bao giờ, vì tôi không được phép làm như vậy. Cũng như nhiều khi đó, hôm nay tôi ông mà thì tôi nói à, nhưng mà có rất nhiều anh em duy dân không hỏi cũng được, họ bảo không, sao đâu, họ vẫn còn một cái phần nào để giữ lại cái sự bí mật. Nên tôi nói cái nãy là tôi nói cái mentality hội kín. Và trong khi không, vì là tính rằng cái vai trò sẽ đến mình, thì phải vận dụng tất cả đến khi nào đứng ra là tất cả anh em. Cho nên tôi nói rằng, ngay trong chính phủ Hà Nội bây giờ có rất nhiều anh em duy dân.
Nhưng mà còn duy dân nữa không? Còn tinh thần duy dân nữa.
Tôi nói là còn tinh thần duy dân. Cho nên tôi mới nói cái này là trước khi ông Định chết trong cái thời gian đó, tôi tưởng ông Định không bị. Tôi tưởng ông Định cũng không bị. không chết. Vì là anh em Hà Nội vào rất đông, những cán bộ rất lớn gọi là vào.
Mà ông chết vì sao? Bị giết ạ? À? À, ông bị bắn, xử bắn.
Không, xử bắn. Sao nó đưa ra nó xử ông?
Ông làm gì nó xử?
Ông xử vì cái tội giết dân.
Chứ không phải ông hoạt động.
Và là một người hoạt động mạnh nhất trong cái vùng đó. Cũng như tôi chẳng hạn, bây giờ tôi viết cả một cuốn sách về tôi. Mà tôi thì ở nhà vẫn gửi sang, tôi vừa rồi có một người vừa mới sang, một người đã sang Côte d'Ivoire, nó viết thư cho tôi. Nó nói trong cái cuốn sách của tôi chẳng hạn, nó viết về tôi chẳng hạn. Thế thì làm sao để khi mà nó nói theo vùng phát diện, nói theo cùng giáo bắt buộc phải nói tôi. Và khi mà nói tôi thì viết bao nhiêu vụ trong các cái vấn đề. Thế thế chẳng hạn, trong cái vụ mà tôi đi với ông Từ, mà lên gặp Hồ Chí Minh, nhưng khi bây giờ trong một vài tờ báo nói lên cái vụ đó, hay là trong cái cuốn sách của Đức Cha Lê Hữu Từ đó, thì họ nói trong cái vụ tôi nhắc lại cái, những cái lời nói đó, hay là có thể nói là một số họ cũng biết, họ biết trong cái vụ mà đánh nhau là trong suốt của cái năm, thì tôi nói là cái sự chết chắc cũng khá nặng cả hai bên, nó cả nặng cả hai bên. Mà tôi nói một cái thật nhất bây giờ ở vùng ở Việt Nam. Tôi có chú em ở mới sáng, cái vùng Phú Nhuận và Phú Nhuận phát triển thì cứ 10 gia đình là có một anh em công an khu vực, chứ còn các khu vực khác thì được 30 hộ mới có cái khu vực hay 100 mạnh. Thế cái vùng phát triển Phú Nhuận là cứ 10 gia đình là có một công an. Bây giờ họ vẫn còn sợ đến cái mức như vậy, tôi không nói. Nên thế trong tất cả các hoạt động bây giờ, những anh em tôi nói cái vùng khi mà thầy phát ngoài Bắc đó, khi mà lúc đấy là Đức Cha Từ là ông đi cùng đi chúng tôi và ông điều định với lại
Martin Collins.
Nếu họ bằng tôi thấy tôi tưởng
cái hồi đó thì tôi thấy có nhiều người quyết định ở lại lắm. Ông Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng muốn ở lại. Số người khác cũng đều muốn ở lại.
Nhưng mà cái phần thế này,
ông Đặng Văn Sung thì cũng cộng tác với Hoa Kỳ. Thế tại sao mà bên ông bên Duy Dân không liên hệ với mấy ông?
Lúc ấy chúng tôi đi hoàn toàn với lại với cô giáo, với chúng tôi chủ tính là chúng tôi phải bắt buộc chúng tôi phải bám, chúng tôi giữ lấy cái vùng bổ trụ phát triển. Tôi tin tưởng là cái vùng
có liên hồi đó có cùng hoạt động với Đỗ Đình Đạo. Đỗ Đình Đạo cũng được
gọi là Đỗ Đình Đạo thì là cũng lại cho phải là không, chúng tôi không
có liên hệ.
Không.
Tức là đi trực tiếp luôn với
Hoa Kỳ. Tôi đi hẳn.
Mà sau khi họ không
cái thời gian đó là cái thời gian lý luận, sau là anh em lại nghĩa là chúng tôi hợp sau khi luật đi Pháp rồi
thì tự ông luật
là luật lúc ấy mà đi dự cái hội nghị đi Pháp rồi
mà.
Thì về thì lúc ấy họ cùng đi với tụi tôi.
Lúc bây giờ luật là gì?
Lúc ấy là luật sắp sửa đây là thủ tiến Bắc Việt
và
tức là lúc mà vào thực hiện
cái vụ đó
thì lúc ấy đó tôi để kéo lại luật vào, anh em mình lại tổ chức lại là tất cả anh em
năm 4 thì là lúc
ấy
là
vòng
cơ bình là
thủ hiện. Vâng, cơ bình, nhưng mà lúc ấy là luật sắp sửa đến làm sau làm tổng thống thông tin, nhưng mà luật là cái người đi dự trong một cái hội nghị ở Paris. Để thấy rằng trong cái những cái giai đoạn đó là chúng tôi trông thấy lại nhằm giáo cái gì đó.
Tức là suốt từ năm 1947 đó, tức là Duy Dân với Công Giáo là cộng tác mật thiết lắm. Vâng. Tức là có thể nói là Duy Dân.
Tôi nói như thế này. Tức là cái giai đoạn của tôi đầu tiên từ năm 1944 cho tới năm 47 cho tới năm 49 thì là cái luật. Và sau này vì cái vấn đề mà tôi nói có vấn đề chia đó thì sau này luật vẫn tiếp tục đi với lại một phần nào đi với ông Tử, và lúc ấy luật chuyển sang đi với lại ông Diệm trong cái này đi với Nhu. Khi mà đi với ông Nhu đó thì anh Nhu cũng tách ra ngoài. Tôi được biết khi anh em đi tới một cái thế.
Tức là ông luật mới đầu là đi ra theo cái Pháp đã, theo giải pháp bảo đại đấy, không ạ?
Tôi nói thế này, Nhật luật khi mà anh luật đi về Pháp thì tôi biết có những cái lệnh có thể mang lưu đạn đến nhà luật. Trong cái vấn đề về là bị buộc tội cho anh Trung Phạm. Nhưng mà trong một cái buổi mà tôi nói chuyện với anh luật là chuyện tôi. mà tôi biết. Nên đấy tôi nói cái này đó, mà tôi nói tên cái Trần Bá Vinh đó. Lúc cái Trần Bá Vinh, luật thì cứ nằm ở Pháp Diệm, nhưng mà cái người liên lạc với lại Pháp, với lại Dupra đó, ở trong cái tổ chức gọi là Research Historic, tức là cục phòng gì của Pháp, thì là Trần Bá Vinh. Mà Trần Bá Vinh là người xã đoàn, nhưng mà Trần Bá Vinh lại làm việc dưới luật.
Mà Trần Bá Vinh có phải là duy dân không?
Không.
Không.
Anh ấy thuộc Liên đoàn Công giáo. Thành thế là anh ấy, tôi nói cái này là anh ấy đứng là đưa Pháp phải đấy để làm một cái một cái bước nữa để anh ấy tiến về về cái vùng xã đoàn để giải phóng cái vùng công giáo của anh. Thành thế anh luật khi cũng dính vào trong cái vụ đó và anh là tương đối cũng chấp nhận cái vụ đó nên bị anh em tôi kết tội. Thế đến khi đến cái giai đoạn sau, anh luật chúng tôi lại cũng tiếp cận được mà khó mà dàn xếp vào một số anh em lại. Một số anh em lại. Thế nhưng mà anh luật thì chúng tôi thì lại đứng trên cái thế anh em công giáo. Cùng thế của anh em công giáo. Anh em khác cũng công giáo, thành thế công giáo. Thành thế nhiều khi chúng tôi vẫn lại còn giữ lại một cái tình cho tới cái năm sau. Cái năm sau là cái năm mà anh ấy sắp sửa lên đó, thì hợp tác với nhau sẽ chúng tôi lại rủ hợp tác nữa. Lúc cái khi mà hợp tác nữa thì cái chủ trương chúng tôi lại cũng sự là giờ lại mà tôi nói là muốn giữ lại cái vùng đó. Mà chúng tôi có thể nói là lúc đó số súng mà chúng tôi tính được chúng tôi đã có tới mấy ngàn khẩu. Và chúng tôi thừa sức chúng tôi giữ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu không có tiếp tế thêm đạn dược thì không thể nào giữ được. Vì lấy lòng dân thôi. Nó không thể diệt hết mình được. Cũng nghĩ như vậy. Cũng như là cái giai đoạn mà tôi nói rằng là cái giai đoạn 47, 46, 47. Cái thời gian đó nó đưa cả một sư đoàn 374 vùng vây vùng Phát Diệm mà không đánh được. Mà nếu mà khi mà đánh cái thời gian đó trên Phát Diệm chết hết thì chết thì không thể nào. Nó không thể nào nó lọt được. Thế mà nếu nó tiêu diệt cả thì nó đứng trên cái thế tiêu diệt công giáo. Thế mình đứng trên cái thế mà trong cái vấn đề chống Pháp nó không dám đi tới cái chỗ tiêu diệt công giáo. Tại thế sau mà đến khi mà vào trong Nam mà đưa vào trong Nam thì tôi nói là tất cả là chúng tôi đi cổ động để đưa phía công giáo vào trong Nam để lấy cái lực lượng. Cho tới năm khi mà ký hiệp định Paris chúng tôi lại ra tổ chức lại cái tự vệ công giáo. Mà hiện tại bây giờ còn lại một số tài liệu tôi xin mà chưa được. Và lúc đó đó mà tôi nói là cái sau khi ký hiệp định Paris năm 1973 thì chúng tôi lại đi lại cái thế lập lại tự vệ công giáo. Cái thời kỳ mà tôi nói bệnh bà là
tự vệ công giáo ở chỗ nào?
Trong tất cả các cái vụ Hồ Nai Gia Kiệm mà tôi có thể là thành các chiến khu rồi chúng ta không thành chiến. Và cái tụ còn lại các cái tài liệu mà đi thăm với chiến khu đó là tụ vô tuyến truyền hình Tây Đức và tụ Pháp vô tuyến truyền hình Pháp. Chúng tôi đã biểu diễn cho chúng nó xem. Tôi đi tới một cái mặt trận suốt từ Ban Mê Thuột xa tới Vũng Tàu, từ cái khu Lạc Thiện sang tới cái vấn đề sang cái Blanc Lâm Đồng, Đà Lạt Lâm Đồng, dọc xuống Phương Lâm, Phương Lâm rồi xuống Gia Kiệm, Hố Nai, đi cái vòng đó là chúng tôi tính tất cả những cái con đường để cho các cái khu công giáo có nằm liền nhau tất cả và tôi có thể giải được điểm. Và trong khi đó lại một số anh em duy dân nữa lập thêm một cái thế khác. Chúng tôi lập hai thế, tôi nói là anh em duy dân hoạt động ở trong Nam đó thì chúng tôi đi hai thế. Một là thế lên Ban Mê Thuột, chúng tôi nghĩ rằng cái vùng cao nguyên là cái vùng có thể ảnh hưởng rất nhiều trong các cái vấn đề giải phóng chung lịch sử. Và một vùng thứ hai là chúng tôi đi với lại Nguyễn Sắc Ngộ ở trong khu chợ mới. Thành phố biển hiện thời chúng tôi có một số anh em cán bộ vẫn còn nằm ở khu chợ mới để chúng tôi muốn biến cái duy dân vào nằm ở trong phía nam của khu vực biển hòa. Và cái người mạnh nhất của chúng tôi lúc này lúc mà trong năm 75 trước khi mà tiếp xúc là Phan Bắc Cầm.
Phan Bắc Cầm có gì đâu không? Có phải gì?
Có
chứ. Phan Bắc Cầm là gì?
Cái liên danh con gà ngày xưa đó, cái liên danh con gà ngày xưa đó là có cái liên danh của nhân duy dân. Nhưng mà trong đó có thêm Xuân Tùng, có thêm Việt, có thêm anh em Đại Việt. Và lúc đó thì tôi nói rằng thì tôi đứng trong cái liên danh đó. Nhưng mà sau đó tôi bỏ. Sở dĩ mà tôi bỏ thì tôi phải nhận cho cái liên danh đó. Cái liên danh là con gà. Bây giờ để sáng tới cái câu chuyện mà anh em hoạt động phía sau cho tới bây giờ thì tôi nói nó liên lạc cho tới bây giờ. Là lúc đó thì là ông Thích Chí Quang Thích Thiện Minh thích Thiện Minh không đi với chúng tôi, nhưng mà Thích Thiện Quang đi. Ông Thích Thiện Minh sau này đòi chúng tôi phải đưa cho 18 triệu tôi nhận lại của chúng có cái sáng cái liên danh là
Hoa Sen.
Mà lúc khi mà tôi đi register cho cái liên danh 11 à, cái liên danh con gà đó, thì tôi cùng đi với Nguyễn Chi Tài và đánh giá Nguyễn Chi Tài cùng tôi cùng đứng nằm trong một liên danh. Và cho tới bây giờ thì tôi vẫn còn những cái liên lạc ở bên nhà, phải biết rằng một số anh em vẫn hoạt động rất mạnh ở trong khu vực. Tôi nhận được tin tức ở bên nhà gửi sang, tôi phải nói nó thẳng thắn đó, tôi nói có thể nói có đầu tiên là những cái tinh thần, nhận được cái tinh thần thế này, những cái thư nói rằng là các cái rau rồng ở rịa là cái chiến khu công nghiệp hàng trước, mà tôi nói là cái chiến khu mà tôi lập từ năm 1944 chống Pháp và chống Nhật, thì các rau rồng ở rịa tôi đã di vào trong Nam, rồng ở trong Nam lên rất tốt, đặc biệt ở dưới vùng Bắc Cẩm nghĩa là mọc rất tốt, cũng như là cái vùng Gia Kiệm và cái hôm nay và các cái khu cũ của chúng tôi bị làm ở trong Nam hiện thời và cái khu đã rất tốt. Chúng tôi ngầm rằng các cái tổ chức của anh em dân dân về vấn đề kháng chiến hiện thời vẫn em bận làm.
Tôi xin hỏi ông một câu hỏi, khi bọn ông về Hải Phòng hoạt động lại, thế sau đó thì ông từ giai đoạn đó cho đến khi mà rút khỏi Hà Nội đó, năm ngày Hải Phòng năm 1954, 55 thì ông cứ nói là chúng tôi quyết định chứ chúng ta làm lại kia, thì chúng tôi này nghĩa là sao, tức là có những ai ở trong đó và có cái tổ chức nào rõ rệt không, hay chỉ là cũng lại một group người
ở lại đúng rồi
và không cái chuyện chúng tôi quyết định ở lại, chúng tôi làm nọ làm kia đó
chúng
thì cái đó là chúng tôi đây là duy dân phải không ạ, là duy dân, mà cái duy dân đó là ai, là có cái trung ương lãnh đạo nào không, hay là chỉ trong
tôi nói như thế này khi đó là có sự lãnh đạo thì tôi nói trong đó có chúng tôi, có anh Giang, có anh Định, lúc ấy hai cái phía mạnh nhất là anh Giang,
ông Giang, ông Định và ông Giang, tức là trong giai đoạn
tức là năm 54 đấy, tôi quyết định ở lại đó.
Vâng.
Thì tức là anh em hoạt động trong đó.
Mà nó như vậy là ba người đó là nhân danh duy dân đấy.
Nhân danh duy dân.
Nhân danh duy dân.
Tôi nói thế này, chúng tôi có những cái cuộc họp với lại đại diện trung giá.
Người trung giá, vâng.
Trung giá. Thì là lúc ấy đã có những cái chủ tịch tôi đi với lại cả hệ.
Trang Sĩ Tấn
là có những cái sự chủ định với nhau trong các cái vấn đề, một đã là đánh, hai nữa là vấn đề vào số nào,
cái vấn đề sao hai cái nó khác nhau hẳn nhau không?
Hai không thấy cái chuyện vấn đề cái thời kỳ mà Trung Giá là cái thời kỳ mình biết là sản xuất rồi, là lúc ấy bắt đầu là chúng tôi thu súng rồi, bắt đầu là chúng tôi tập trung lại súng tất cả vùng với phải đi mua, là có những cuộc họp bàn liên miên với nhau và kết quả tất cả đều về súng đạn tất cả bàn nhau, tức là trước hết chúng tôi phải tổ chức trong cái vấn đề súng đạn trước, và một mặt khác tất cả những đứa trẻ từ là để đi về cái phía lại đến Mỹ sẽ bắt có thể làm được trong cái vấn đề này.
Như vậy
thì
ông Hinh đã đồng ý với sự ở lại được không?
Dạ.
Ông Hinh có đồng ý với sự ở lại?
Và lúc ấy chúng tôi liên lạc với ông Hinh trong cái giấy thứ hai.
Tức là nếu không ở lại thì
nếu không ở lại mà rút
à, vâng, tôi
thì tôi sẽ vào.
Thì ông Hinh
thì trong
cái mưu đồ thứ nhất không thành công bởi vì ông Mỹ không đồng ý. Mưu đồ thứ hai thì ông Minh đồng ý nhưng cuối cùng thì không.
Chúng tôi đi được, chúng tôi đã đưa vào được cái chuyến tàu đầu là 3.000 anh em.
Và ông có đồng ý với sự đồng ý của ông Hinh.
Đồng.
Mà cuối cùng ông không chịu.
Và chúng tôi cũng bị cái thấy giữa cái sự một số khác giữa cái hiểu diễn. Tức là rất là phần nhiều chúng tôi lại cũng là anh em không dám, rất nhiều thanh niên Hà Nội rất nhiều trong cái lớp 3.000 đầu đó. Mà do tàu Pháp đưa vào, do tàu Pháp đưa vào, nhưng mà với lại cái sự đồng ý và tổ chức của Hinh để chúng tôi tập trung lại ở Sài Gòn rồi chúng tôi xuống miền Nam.
Thế hồi đó thì ông liên hệ lại với ông Lê Công Lập rồi, tức là trước khi mà
cái
mất
sự
đó.
Mà những cái tôi phải nói như thế này là trong cái tình mà nói chuyện đúng hơn nữa là đi nhậu với Lê Công Lập. Mà trong cái đi Pháp về, anh Lộc có gặp đến gặp tôi Hà Nội và cho tôi biết tất cả cái sự biến chuyển của cái vấn đề đó, về cái vấn đề về đi Pháp. theo cái pháp phải rõ cái tình hình là cuối cùng. Thì lúc đó là cái lúc mà ông Nhật cũng đã dính vào trong cái vụ mà đưa ông Diệm này, tức là đưa vấn đề đưa ông Diệm này. Thì chúng tôi cũng cố gắng để chúng tôi tìm tất cả các cái phía nào để tính xem rằng có thể trở lại được không. Nên cái sự đó là lúc ấy lại là vì cái quyền lợi chung trong cái vấn đề để mà còn tổ chức tiếp tục tổ chức được. Hình như chắc có chỗ là lại là đi ngay lại với anh em để mà còn tiếp tục được. Đó là cái ý đó.
Thế còn ông Hồng lúc bây giờ sao? Có liên hệ gì ông Hồng? Nghiêm Xuân Hồng vừa
nói. Cái giữa anh Hồng thì sau đó thì anh Hồng rút, nhưng mà cái tình giữa anh Hồng với lại chúng tôi vẫn còn đẹp.
Không, nhưng hồi đó ông Hồng còn ở trong Duy Dân
không? Phải còn, nghĩa là còn tình thôi. Các tôi nói là còn tình.
Không, quyết định rời Duy Dân năm nào? Chắc khoảng nào?
Tôi nghĩ rằng cái này tôi phải nói là tôi riêng anh Luật thì tôi rõ.
Vâng.
Nhưng mà riêng với anh Hồng thì cái sự liên hệ giữa anh Hồng với lại một số anh em, với giữa một số anh em, ví dụ như là anh Giang, anh Hùng hay là với anh Tình, thì sau này còn giữ lại một cái sự liên hệ tình thôi, chứ không có vấn đề đâu. Tôi phải nói như những phía anh Hồng hay là phía ông Triều là những anh em rất có nổi tiếng, nhưng mà không phải là người ngoài đạo.
Thì bây giờ tôi sẽ hỏi đấy, vì câu đó tôi muốn hỏi này, tôi nhìn ông Lý Đông A đấy, đối với giới trẻ thì ông Lý Đông A là một tư tưởng xa, và họ rất thích cái chủ trương Duy Dân bởi vì nó huyền bí lắm, thực sự là nó huyền bí lắm. Thế vì thế nó có lẽ nó vì rắc rối lắm. Thì những người đại diện để khai triển những cái đó đó, ngoài chỗ ông nói ông Liêm là ít người biết đó, thì thấy ông Hồng, những cái người có giới trí thức trường học thì đi vào con đường đó. Nhưng một con khía cạnh thứ hai của Lý Đông A thì là con người hoạt động, con người đã dấn thân đi theo ông Trần Công Lập trong cái vụ nổi dậy Lạng Sơn. Rồi về sau này tôi nghe nói năm 1946 cũng có một cái cố gắng nổi dậy chống Pháp, có không? Có quyết định dự định đảo chánh Việt Nam năm 1900, đảo chánh Việt Minh năm 46
có trong năm 46
có định.
Và vì thế cho nên mới gây lên cái chiến khu Nga Mi để lấy từ cái lực lượng Nga Mi để mà đảo chính nữa.
Tức là chưa đảo chánh nhưng mà có âm mưu đảo chánh.
Có âm mưu đảo chánh.
Đảo chánh Việt Minh. Thì có phải là, tôi xin là có phải là phía ông Nghiêm Xuân Hồng là đi theo cái truyền thống tư tưởng của Lý Đông A